Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, triển khai chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức và hỗ trợ nông dân thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới. Trong đó, điều phấn khởi nhất là đã có sự chuyển biến về tư duy sản xuất trong nhiều nông dân. Bài trong chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo ông Quỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để thực hiện các phần việc liên quan đến chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai 9 trong tổng số 11 mô hình được giao, đạt 81,8% kế hoạch, bao gồm 4 mô hình duy trì và 5 mô hình xây dựng mới. Các mô hình duy trì đều ở năm thứ 2. Trong đó, mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên 1 hectare có 18 hộ tại xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, dùng giống hành hương Mỹ Thọ, năng suất hành củ đạt 98,1 tạ trên 1 hectare, cho lợi nhuận hơn 149,6 triệu đồng trên 1 hectare. Những mô hình mới đều triển khai năm thứ nhất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đáng chú ý, mô hình thâm canh đậu phụng gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trên diện tích 10 hectare ở huyện Phù Cát. Trong đó, lần đầu tiên, 14 hộ nông dân Cát Lâm trồng đậu phụng vụ thu đông, trước đây chỉ trồng vụ đông xuân. Kết quả năng suất đậu phụng tươi đạt 75,6 tạ trên 1 hectare, lãi hơn 55,1 triệu đồng trên 1 hectare, cao hơn khá nhiều so với một số loại cây trồng khác trên cùng chân đất mùa vụ. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quỳnh Việt Hùng cho biết, nhìn chung, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước đã góp phần tăng năng suất tại các mô hình hơn 10%, hiệu quả kinh tế tăng trên 15% so với sản xuất đại trà. Việc thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, việc khuyến khích nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang gặp nhiều khó khăn vì vẫn còn nhiều người muốn canh tác như xưa nay vẫn làm. Để thay đổi tư duy này, ông Hùng cho rằng trước hết phải hiểu đúng bản chất của công nghệ cao để thấy nó không xa vời như nhiều người vẫn nghĩ. Về bản chất, công nghệ cao tức là áp dụng một kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, đẩy mạnh sự tăng trưởng phát triển hoặc thay đổi tính năng để cây trồng vật nuôi đâm nhiều hoa kết nhiều trái, đẻ nhiều lứa, nhiều con hơn trước đây thôi. Hiểu tâm lý thấy khó nên ngại với công nghệ cao của nông dân, thời gian qua, Trung tâm đã tiến hành thực hiện hai sự thay đổi. Thứ nhất là đổi mới công tác tập huấn, không còn chuyện trao đổi một chiều nữa, mà mọi thông tin đáp ứng đúng điều nông dân muốn nghe và có sự trao đổi trực tiếp nhằm tháo gỡ băn khoăn, thuyết phục nông dân triển khai mô hình. Thứ hai là nó có sách mách có chứng, vì với nông dân, phải làm cho họ thấy thì họ mới tin. Trên thực tế, một số buổi tập huấn gần đây, đơn vị dự kiến khoảng 70 người dự, nhưng có hơn đến 100 người. Từ hiệu quả đã làm ở các địa phương khác, càng về sau, các mô hình do trung tâm triển khai càng thu hút thêm nhiều nông dân đăng ký tham gia. Có thể thấy, thay đổi nhận thức và tư duy sản xuất của nông dân là điều rất quan trọng. Nhưng việc này không chỉ riêng Trung tâm hay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm được, mà đòi hỏi phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, bởi kinh phí của tỉnh cấp cho Trung tâm hàng năm không cho phép triển khai dàn trải, làm ở nhiều điểm, mà thông thường mỗi huyện một điểm. Từ hiệu quả của điểm đó, chính quyền xã huyện nên chủ động quan tâm phổ biến mô hình đến với nhiều bà con nông dân, tìm cách nhân rộng ra, sao cho phù hợp với điều kiện của mình. Chương trình giúp bà con áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến để tăng năng suất hiệu quả trên cây trồng, qua đó giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận đầu ra. Đây chính là điều quan trọng nhất trong thành công của chương trình. Quá trình triển khai mô hình có những vùng đất vụ mùa nông dân lâu nay không sản xuất, nhưng chúng tôi chứng minh cho họ thấy họ vẫn có thể làm được. Chương trình cũng tạo hình dung về thực trạng đất sản xuất của tỉnh. Việc phải làm thế nào nếu muốn cơ giới hóa trong sản xuất để giảm công lao động nhưng tăng cao lợi nhuận. Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cái khó hiện nay là đất sản xuất của tỉnh còn manh mún nhỏ lẻ. Muốn áp dụng thành công công nghệ cao thì đất phải được quy hoạch. Ông Quỳnh Việt Hùng bày tỏ, Còn nhớ cách đây mấy năm, việc triển khai máy gặt đập liên hợp còn khó khăn, nhưng nay đã có thể chạy khắp đồng ruộng trong tỉnh. Vấn đề là cần có sự cải tiến để phù hợp với diện tích thực tế của tỉnh. Tôi nghĩ dần dần mọi việc sẽ thay đổi, sẽ làm được, nhất là khi nông dân đang có xu hướng trẻ hóa như hiện nay. Thưa bà con, nông dân và các bạn, Việt Nam hiện có khoảng 887 loài rong biển, trong đó có khoảng 90 loài có giá trị kinh tế cao, được phân thành nhiều nhóm như rong sụn, rong câu, rong mơ, rong nho và các loại rong khác. Đặc biệt rong sụn là một trong những nhóm có tiềm năng lớn để phát triển trên biển. Vì vậy, việc xây dựng một chuỗi giá trị trong biển năm sao, từ nuôi trồng cho đến các khâu kiểm soát chất lượng là điều quan trọng để phát triển các loại rong biển một cách hiệu quả, góp phần đưa ngành rong biển Việt Nam vươn xa. Bài tổng hợp sau đây bàn về vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, ông Đinh Xuân Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững cho biết, một trong những bước đầu tiên để phát triển rong biển là quy hoạch các vùng trồng rong biển chuyên biệt hoặc quy hoạch canh tác kết hợp. Việc này sẽ giúp mở rộng diện tích trồng rong biển, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của loài rong này. Ngoài ra, rong biển còn đóng góp vào mô hình kinh tế tuần hoàn. Một số loại rong biển có thể giúp giảm phát thải khí methane từ ngành chăn nuôi. Ông Lập chia sẻ một định hướng mới trong việc phát triển rong biển là sử dụng rong biển làm nguyên liệu cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là nuôi bò, từ đó tạo ra một chuỗi tuần hoàn giá trị. Mô hình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, kết hợp giữa chăn nuôi và thủy sản, mở ra một cơ hội tiềm năng lớn cho ngành nông nghiệp và thủy sản. Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn STB Group cho rằng, yếu tố quan trọng để một mô hình trồng rong sụn hay rong biển nói chung đạt được thành công bền vững chính là phải tạo ra được chuỗi giá trị bền vững. Bà Bình chia sẻ STB Group thực sự mong muốn xây dựng một chuỗi giá trị rong biển 5 sao từ nuôi trồng cho đến các khâu kiểm soát chất lượng, đặc biệt là sự cam kết của chuỗi. Hiện tại, STB Group đã kết nối với khoảng 21 hợp tác xã với hơn 100 thành viên. Điều đáng mừng là những người tham gia đã hiểu được giá trị bền vững của rong biển và mong muốn phát triển ngành này cùng với ngành du lịch. Bà Bình cũng chỉ ra một rào cản lớn nhất hiện nay khiến người dân còn ngần ngại trong việc phát triển trồng rong biển, đó chính là tư duy. Bà Bình cho biết chúng ta đã bám biển với nghề khai thác bao đời nay, bây giờ thay đổi tư duy chuyển sang nuôi trồng là điều vô cùng khó khăn. Để thực hiện điều này, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những cơ chế và chính sách hỗ trợ từ chính phủ và các bộ ngành để người dân tích cực trồng rong biển. Đồng quan điểm, ông Lập cũng cho rằng bà con trồng rong biển phải đối mặt với nhiều thách thức từ vấn đề môi trường, thời tiết khí hậu đến nhận thức chưa đầy đủ về giá trị của cây rong. Mặc dù cây rong có giá trị nhưng so với một số loại khác, giá trị của nó chưa được đánh giá cao, do đó mức độ sẵn sàng tham gia của bà con vẫn còn hạn chế. Để hỗ trợ bà con trong việc phát triển nghề trồng rong biển, ông Lập nhấn mạnh sự cần thiết phải có các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó công cụ tài chính như vốn vay, đầu tư trả chậm, bảo hiểm nông nghiệp hay xây dựng chuỗi giá trị có thể là những giải pháp hiệu quả. Ông Lập cho biết thêm, Việt Nam có tiềm năng mở rộng diện tích trồng rong biển lên đến 900.000 hecta, nhưng hiện nay mới chỉ đạt khoảng 16.500 hecta. Để mở rộng diện tích không chỉ cần một chuỗi mà cần sự tham gia của nhiều chuỗi và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đó. Ông Lập cũng cho rằng ESG, môi trường, xã hội và quản trị phải là yếu tố hàng đầu trong việc phát triển ngành rong biển, kết hợp với sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Ngoài ra, ông Lập còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các viện nghiên cứu và trường đại học trong chuỗi giá trị rong biển. Để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng và được thị trường chấp nhận, cần có sự tham gia mạnh mẽ của các nhà khoa học. Ông Đinh Xuân Lập chia sẻ, chúng ta đang yếu ở khâu nghiên cứu ra các sản phẩm giá trị gia tăng và bảo quản chế biến sản phẩm. Để xây dựng một chuỗi giá trị rong biển bền vững, cần có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, ngân hàng và các công ty bảo hiểm nông nghiệp. Khi các bên cùng hợp tác và tham gia, chuỗi giá trị sẽ trở nên toàn diện và phát triển bền vững, góp phần đưa ngành rong biển Việt Nam vươn xa. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.